Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 21 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 13 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các ngươi khóa cửa nước trời, không cho thiên hạ vào. Chính các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các ngươi rào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các ngươi bảo, ai chỉ đèn thờ mà thề thì có thể cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đèn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thể cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy, ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Matthew đã dùng gần như cả chương 23 tin mừng của Ngài để mô tả về danh tính và bản chất của những kinh sư và người Pharisêu thời Chúa Giêsu. Họ là những chuyên viên về luật, đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và tôn giáo khi ấy, nhất là họ kế thừa ông Mô-sê. Thế nhưng, rất nhiều người trong họ đã không chu toàn những nhiệm vụ đó đối với những người được ủy thác cho họ, thậm chí còn gây ra nhiều gương mù, gương xấu tệ hại. Chính vì lẽ đó, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ba lời khiển trách dành cho họ bởi vì thói đạo đức giả tình của họ. Thế nhưng, dù gì đi nữa, khi đọc trích đoạn tin mừng hôm nay, hẳn là ai trong chúng ta cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên rằng tại sao Chúa Giêsu, một người thầy nhân lành, luôn dạy người ta sống nhẫn nhịn, vị tha, yêu thương, tha thứ và thương xót, lại có những lời chúc giữ hay nguyền rủa nặng nề đến như vậy. Thật ra, thưa quý ông bà và anh chị em, những điệp khúc khốn cho lặp đi lặp lại của Chúa Giêsu theo lối nói của người Do Thái thời bấy giờ không có nghĩa là nguyền rủa, nhưng nói lên nỗi đau đớn sâu xa của Chúa Giêsu khi chứng kiến sự giả hình và mù quáng của giới lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Hơn nữa, chúng ta đừng quên rằng những tiên sư và giới Pharisêu khi ấy là những người có học, không biết luật lệ và lãnh trách nhiệm giảng dạy dân Do Thái. Những điệp khúc khốn cho của Chúa Giêsu tựa như những lời đe dọa của các ngôn sứ thời xưa được Thiên Chúa phái cử đến để nói, để sửa dạy dân chúng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những lời sửa dạy của Chúa Giê-xu trong trích đoạn tin mừng hôm nay chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu như vị mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, sửa dạy và đem về đàn, như thầy thuốc trao ban tòa thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân và như một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Chúng ta nhận ra rõ những yếu tố đó trong cuộc sống và lời rao giảng của Thánh Augustino mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Một vị thánh cũng đã từng chìm ngập trong sai lạc, từ lối sống đến suy nghĩ, nhưng nhờ ơn Chúa, nhất là nhờ lời cầu nguyện của bà mẹ đạo đức Monica, Thánh Augustino đã trở nên chứng nhân đích thực về tin mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Thế nên, tâm tình hoán cải mỗi ngày luôn là điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với mỗi tín hữu trong đời sống đạo. Đối với Thánh Augustino, hoán cải và trở về với Chúa chưa bao giờ là quá trễ, dẫu cho thánh nhân đã tự thuật rằng mình đã yêu mến Chúa quá muộn màng. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ, ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung. Thật vậy, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tự do đón nhận Ngài, mở cửa tâm lòng mình, đón nhận sứ điệp cứu độ hay từ chối không chấp nhận, là tùy thuộc vào tự do của mỗi cá nhân. Chúng ta có xác tín vào những gì chính Chúa Giê-xu đã nói không? Tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con viết rút ra những bài học thiết thực cho bản thân khi nghe lời Chúa nói hôm nay, nhất là biết noi gương sống chân thành và kiên trì trong cầu nguyện của Thánh Augustino, để chúng con luôn được vòng tay yêu thương và thương xót của Chúa đón nhận. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng trách tội con. Xin đừng trách tội con. Thành tâm thông hối. Con đã biết phận con chỉ là cát bụi nên yêu đương, con hoài xa ngã Chúa ơi, nhưng con tin rằng tình Chúa vô bờ, nhưng con tin rằng tình Chúa tràn hòa, con được thứ tha, Chúa lại thứ tha. Con vẫn nhớ ngày nào khi ở hoang địa, dân Thiên Chúa trong lần bội nghĩa vong ân. Điều các ân cần đưa về bên tuần, đưa về nơi thân tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng trách tội con, niềm vui cứu độ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục Basil kiên vững trong quyết định. Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Đức Tổng giám mục Cyril Basil, đặc ủy của Ngài, về việc tái lập trật tự trong giáo hội Siro-Malaba bên Ấn Độ liên quan đến nghi thức thống nhất để cử hành thánh lễ. Đức Tổng giám mục Basil đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 24 tháng 8 vừa qua và đã tường trình cho Ngài về chuyến đi gần 3 tuần lễ trong giáo phận Ernakulam, Angabali và Kochi, với những chống đối của nhóm linh mục không chấp nhận quyết định của giáo quyền về vấn đề cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha đã yêu cầu Đức Tổng giám mục Basil tiếp tục kiên vững trong những quyết định và đường hướng đã đề ra theo chỉ thị của Ngài. Cha Anthony Fada Ketkara, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Siro-Malaba, cho biết Đức Tổng giám mục Basil cũng trao phúc trình chi tiết về cuộc khủng hoảng mà Tổng giám phận Ernakulam gặp phải cho Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, Tổng trưởng của các giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Tổng giám mục đặc ủy, hiện là Tổng giám mục giáo phận Košice ở miền đông Cộng hòa Slovak, cho biết Ngài sẽ tiếp tục sứ mạng giúp giáo phận Ernakulam thực thi quyết định của Công nghị Giáo hội Siro-Malaba và của Đức Thánh Cha về việc áp dụng nghi lễ phụng vụ thống nhất trong việc cử hành thánh lễ.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ thăm công trình trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ, bà Stephanie Dowes, cùng đoàn đại biểu Vương Quốc Bỉ đã đến thăm và cập nhật công trình trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn từ năm 2019 đến nay. Đón tiếp phái đoàn tại phòng khách nhà sứ chính tòa có linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu, linh mục Phêrô Đỗ Dì Thánh, phó sứ, phó ban trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, bà Ngô Phương Thanh, giám đốc công ty Aero House House Technic, ông Mark Williams, giám đốc kỹ thuật dự án trùng tu. Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stephanie Dowes thăm Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam Cao Van Den Poche, Thượng nghị sĩ Beth Asio, Hạ nghị sĩ Phó Chủ tịch Hạ viện Walter Vernier, Thư ký đoàn Liêm Giang Vị. Mở đầu buổi tiếp đón, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân đã có lời chào Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ cùng phái đoàn, giới thiệu về công trình trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, trình bày về việc vì sao chọn tập đoàn Monomang tại Ingen Munster. Tiếp theo, ông Mark Williams trình bày về quá trình trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn bằng những hình ảnh và thước phim sinh động. Sau khi các thành viên trong đoàn trao đổi những nội dung xoay quanh việc trùng tu, Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ đã cảm ơn linh mục Ignacio và ông Mark Williams về việc trình bày quá trình làm việc của tập đoàn Monomang tại công trình trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Kế đó, linh mục Ignacio mời thăm công trình lên tầng 17. Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ và phái đoàn rất vui mừng khi nhìn thấy kết quả thực tế các hạng mục đã được hoàn thành, đặc biệt là phần đá vôi Pierre de Massagis gia công chế tác tại Bỉ vừa lắp đặt xong và các công việc hiện đang tiếp tục triển khai. Buổi chuyến thăm của phái đoàn kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Được biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stephanie Dowes có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ. Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stephanie Dowes là chính khách cấp cao nhất của Vương Quốc Bỉ thăm Việt Nam trong năm 2023.
Tin Erbil, Iraq. Đức Hồng Y Sako kêu gọi bình đẳng pháp luật cho mọi công dân Iraq. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, kêu gọi bảo đảm sự bình đẳng của mọi công dân Iraq trước pháp luật và trách cứ tổng thống nước này không tôn trọng hiến pháp quốc gia. Đức Hồng Y Sako là thủ lãnh của 80% tín hữu Kitô tại Iraq. Trong một thông cáo công bố trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Kande hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y khẳng định rằng, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ một quốc gia trong đó vị Tổng thống vi phạm hiến pháp quốc gia mà ông đã tuyên thệ bảo vệ, và ngài tái kêu gọi bảo đảm chế độ pháp quyền, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật quốc gia, không phân biệt sắc tính, tôn giáo, xã hội hoặc chính trị. Nguyên tắc bình đẳng này đòi mỗi công dân phải sống trong khuôn khổ pháp luật của quốc gia. Thế mà Tổng thống Abdul Latif Rashid của Iraq giải thích luật pháp tùy ý ông để đạt được sự kiểm soát hoàn toàn. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Tổng thống Rashid đã thu hồi sắc lệnh năm 2013 của Tổng thống tiền nhiệm và không còn công nhận quyền bính của Đức Thượng vụ Sako trên các tài sản của Giáo hội Công giáo Kandy, trái ngược với truyền thống có từ thế kỷ 14 về vấn đề này. Sau quyết định đó của Tổng thống, cảnh sát đã chặn Đức Hồng Isako để hỏi cùng. Trong tình trạng căng thẳng trên đây, Đức Hồng Isako đã quyết định rút trụ sở khỏi thủ đô Baghdad và di chuyển lên thành phố Erbil, thủ phủ của miền tự trị Kurdistan, và được chính quyền tại đây nồng nhiệt đón tiếp. Đức Hồng Isako cho biết Tổng thống Rashid không tìm cách đối thoại với giáo hội và ông bị ảnh hưởng nhiều bởi lực lượng dân quân Babylon, một nhóm phò Iran. Và Đức Hồng Isako tố cáo lực lượng dân quân này đã từng chiếm các cơ sở của các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive và các nơi khác, điều mà Đức Hồng Isako đã từng lên tiếng phản đối. Giáo hội Công giáo Kandy được thành lập hồi thế kỷ thứ 16 khi một số các giám mục và tín hữu tách rời khỏi giáo hội Assyri tông truyền và trở về hiệp nhất với tòa thánh và giáo hội Công giáo.
In Lahore, Pakistan. Các lãnh tụ Hồi giáo Pakistan liên đới với các kỳ cầu hữu. Các lãnh tụ Hồi giáo Pakistan liên đới với các tín hữu Kitô ở thành Jaranwara bị những nhóm Hồi giáo cuồng tín đốt phá thánh đường và gia cư, một điều chưa từng thấy cách đây vài năm, chứng tỏ kết quả tốt của sự kiên nhẫn xích lại gần nhau, thân hữu và đối thoại liên tồn. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 25 tháng 8 vừa qua cho biết nhận định trên đây của Đức cha Sebastian Sò, tổng giám mục giáo phận là họ. Ngài đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo đến thành Jaranwala để gặp gỡ và ủy lạc các nạn nhân bị những người Hồi giáo cuồng tín đốt phá hôm 16 tháng 8 trước đó trong vụ bạo loạn sau khi có tin sách tình thánh Koran của Hồi giáo bị xé mất vài trang tại thành phố Jaranwala. Trên những trang đó có viết vài câu xúc phạm và ném xuống đất. Đức tổng giám mục Sò nói rằng: "Tôi đã tháp cùng ba phái đoàn các vị lãnh đạo Hồi giáo. Với họ, chúng tôi đã có những tương quan tốt đẹp và chia sẻ hành trình gặp gỡ và đối thoại. Họ là những người Hồi giáo Shiite và Sunni thuộc các trường phái tư tưởng khác nhau của Hồi giáo. Tất cả đều muốn đến Jaranwala để nhìn tận mắt những gì đã xảy ra. Nhiều người đã xúc động và bày tỏ tình liên đới, sự gần gũi với các gia đình Kitô kinh hoàng vì bạo lực. Họ đã cùng cầu nguyện với chúng tôi, bắt tay và an ủi dân chúng. Dân chúng đã đón tiếp họ và đánh giá cao những cử chỉ ấy. Đối với chúng tôi ở Pakistan này, những cử chỉ như vậy rất quan trọng vì góp phần thay đổi văn hóa và não trạng, cũng như vì tiếng vang của những cử chỉ ấy qua các cơ quan truyền thông." Đức tổng giám mục Sò cũng kể rằng, trong một phái đoàn có ông Abdul Kamil Azad, imam của đền thờ Hồi giáo Hoàng gia Lahore, lớn và quan trọng nhất tại Pakistan. Ông là người rất nổi tiếng vì chức vụ của ông. Nghe những lời ông mạnh mẽ lên án vụ bạo loạn tại Jaranwala thật là điều khích lệ và mang lại hy vọng. Ông Kadir Azad và các vị lãnh đạo Hồi giáo khác đã mạnh mẽ và minh bạch nói rằng bạo lực chống những người vô tội không phải là giáo huấn của Hồi giáo, thật là đáng lên án và không thể biện minh bằng tôn giáo. Đức cha Sò nói thêm rằng trong một phái đoàn khác có ông Tahir Nidmut Ashrafi, nhân vật tôn giáo quan trọng ở Pakistan, thủ lãnh Hội đồng Ulema toàn quốc, là tổ chức có ảnh hưởng lớn về chính trị và tôn giáo. Trong cuộc viếng thăm, ông đã cảm động rơi lệ. Nhân danh tất cả những người Hồi giáo Pakistan, ông xin lỗi các tín hữu Kitô. Ông nói riêng như thế với những người ông gặp gỡ, rồi ông nói công khai trong cuộc họp báo được báo chí phổ biến. Chúng tôi đánh giá cao những lời ông nói và đón nhận trong tình thần hữu. Tôi có ấn tượng mạnh khi nghe những thủ lãnh Hồi giáo nói với các bà mẹ Kitô đang khóc rằng: "Con cái của các bà cũng là con cái của chúng tôi. Các bà đừng lo lắng, chúng tôi sẽ săn sóc các cháu." Cụ thể là các vị lãnh đạo Hồi giáo ấy sẽ tài trợ học phí cho các học sinh gia đình Kitô bị bạo lực ở Jaranwala cho đến đại học. Thật là điều đáng kể vì điều này chứng tỏ tâm tình chân thành, gần gũi và thiện chí của họ. Đặc biệt với các nhà thờ bị những người Hồi giáo cuồng tín đốt phá, các vị lãnh đạo Hồi giáo gọi tích danh hành động ấy là bạo hành trên các nhà thờ, nghĩa là xúc phạm và phạm thượng, đồng thời nhắc nhở rằng ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo lên án mọi bạo hành đối với các biểu tượng tôn giáo. Đức Tổng giám mục giáo phận La Hò cũng kể rằng họ sẽ giúp chúng tôi tái thiết cùng với các tổ chức dân sự như chính quyền bang Cùng Giáp đang mau lẹ tiến hành đối với các thánh đường bị phá hủy ở thành phố Zarawala.
Tin giáo phận Lạng Sơn. Caritas Lạng Sơn tổ chức tập huấn cho các cộng tác viên tình nguyện viên HIV. Nhằm giúp các tham dự viên tình nguyện viên ban HIV biết cách chăm sóc giai đoạn cuối đời cho người có H, biết cách thu thập thông tin để giúp người có H cách thiết thực và hiệu quả hơn, cũng như biết được những nguyên tắc, những kỹ năng trong tham vấn, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức khóa tập huấn chăm sóc cuối đời cho người có H, quản lý ca và kỹ năng tham vấn. Khóa tập huấn diễn ra tại Tòa Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng, thời gian từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm 2023. Giảng viên là thầy Martino Trần Tuấn Huy, giám đốc trung tâm ABI. Tham dự khóa tập huấn có cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Caritas Lạng Sơn, Sơ Anna Phan Thị Lệ, đặc trách HIV Caritas Việt Nam, Sơ Maria Đặng Thị Nụ, chuyên trách HIV Caritas Thái Bình, Sơ Monica Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên trách HIV Caritas Vinh, Sơ Martha Nguyễn Thị Mai, chuyên trách HIV, Sơ Monica Trần Thị Dung, chuyên trách khuyết tật Caritas Hà Nội, Sơ Maria Angie Phú Yên Nguyễn Thị Mai, chuyên trách khuyết tật, Sơ Maria Trần Thị Quyên, chuyên trách HIV Caritas Lạng Sơn, Mr. Dòng Mân Côi Bùi Chu, Mr. Dòng Polo, cùng với hơn 70 tham dự viên, tình nguyện viên khuyết tật HIV và các bạn giới trẻ. Mở đầu cho buổi tập huấn, cha giám đốc Caritas Lạng Sơn gửi lời chào, lời cảm ơn tới thầy giảng viên, quý sơ và quý tham dự viên. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc bác ái, cũng như việc trau dồi thêm những kiến thức, những kỹ năng nhằm hỗ trợ cho công việc đạt hiệu quả. Ngày tập huấn thứ ba, các tham dự viên vui mừng chào đón đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đến gặp gỡ và có những lời hướng từ, chia sẻ và động viên khích lệ, giúp các tham dự viên hăng hái, nhiệt thành, vui tươi trong công việc tông đồ bác ái, giúp người có hát, người khuyết tật vượt lên bệnh tật và những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bằng phương pháp giáo dục tích cực như thảo luận nhóm, trò chơi, sắm vai, tình huống, phim ảnh, thầy giảng viên đã thu hút sự tham gia tích cực, năng động và sáng tạo của các tham dự viên, làm cho buổi tập huấn trở thành nơi học hỏi, nối kết, hiệp thông, chia sẻ trong tình yêu thương giữa thầy với trò, giữa tham dự viên với người khuyết tật và người có hát. Qua khóa tập huấn này, các tham dự viên lĩnh hội những kiến thức, những kỹ năng cách hiệu quả, làm hành trang phục vụ để công việc đồng hành với người có hát, người khuyết tật và những người nghèo mang lại nhiều hoa trái, giúp cuộc sống của họ bớt khổ, được bình an và hạnh phúc.
Mong con muôn vàn yêu đuối.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn dẫn dìu, từng bước đường con đi, bàn tay Chúa luôn gìn giữ. Từng tháng ngày trôi qua, tình Chúa chậm phôi pha, tình Chúa mãi bên con, mãi theo con suốt cuộc đời. Chúa dẫn bao la, yêu con không bến bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi. Xin cho con niềm tin mãi tân son, luôn khó khăn nơi này như bé thơ trong tiếng thầy mẹ.
Thánh Athanasio đã để lại cho chúng ta kinh nghiệm này. Đối với tôi, Thánh Vịnh ví tựa tấm gương cho người hát soi mình. Nơi Thánh Vịnh, người hát có thể ngắm nghía chính mình cùng với các rung động riêng của tâm hồn. Và như thế, họ sẽ đầy tràn tâm tình khi ngâm nga Thánh Vịnh. Nếu giờ phút này bạn đang rơi vào tình trạng tâm tối của tâm hồn, bạn đang loay hoay tìm cách gặp gỡ Chúa, nhìn lại quá khứ đã qua và chuẩn bị cho một hành trình mới bắt đầu, bạn hãy mượn lời Thánh Vịnh 77 để đi vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa, để dâng lời tạ ơn và xin Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả cất lên lời cầu xin tha thiết. Xin Thiên Chúa để ý đến những ý nguyện của riêng mình. Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa. Lời tôi kêu Chúa, xin người lắng nghe. Những lời tiếp theo của Thánh Vịnh cho chúng ta thấy một gam màu ảm đạm. Dường như đây là những lời độc thoại hơn là một lời kêu xin. Những lời ấy bày tỏ về cơn cám dỗ, nghi ngờ về tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, nối tiếp nhau như những đợt sóng dồn dập, làm cho tác giả rơi vào tình trạng đuối sức trước khó khăn của bản thân. Suốt canh khuya trong dạ nhủ thầm và suy gẫm trí lòng con tự hỏi, phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời? Chẳng bao giờ còn vũ lòng thương đoái. Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn, và thánh ngôn chấm dứt đời đời? Hay Thiên Chúa đã quên thương xót, vì giận hờn mà khép kín từ tâm? Phải chăng, hay là, tất cả chỉ là giả thiết, là nghi nan, là phỏng đoán? Đây là cơn cám dỗ chung của tất cả chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh đã không che giấu cảm xúc thật của mình, không ngại ngùng chia sẻ những yếu đuối, để khi đọc lên lời Thánh Vịnh, chúng ta không cảm thấy mình đơn độc trong hành trình đức tin, nhưng nhận được sự đồng cảm, được thấu hiểu. Với lời từ sự, tôi từ bảo, điều làm tôi đau đớn là đứng tối cao chẳng còn ra tay nữa. Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm hết, nhưng bất thình lình, một ơn soi sáng từ trên cao giúp tác giả vượt qua đêm tối của đức tin, để vực dậy tâm hồn mình. Màu sắc của Thánh Vịnh nhanh chóng được thay đổi từ u sầu ảm đạm sang phấn khởi và đầy tươi vui hy vọng. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. Mọi hành động của Ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy. Điểm độc đáo nơi Thánh Vịnh 77 đó là Thánh Vịnh được diễn tả như một bản nhạc, với những nốt trầm buồn, đôi lúc có những dấu lặng, để lại những khoảng trống vô hình, nhưng rồi được dấy lên những nốt cao trào vui tươi. Thổi hồn vào những nốt nhạc vui, đó là hình ảnh của một quá khứ hùng hồn. Thời điểm mà tác giả nhận ra uy quyền, sức mạnh, tình yêu thương của Thiên Chúa bao phủ cuộc đời cá nhân và cả dân tộc mình. Đó chính là cách mà tác giả Thánh Vịnh có thể vượt qua được đau khổ trong hiện tại. Ngẫm về cuộc đời mỗi người chúng ta, không có kinh nghiệm đau khổ nào giống nhau cả. Nhưng mỗi lần vượt qua đêm tối của tâm hồn là một lần kinh nghiệm để chúng ta hồi tưởng lại tình yêu của Thiên Chúa. Có lẽ cuộc đời mỗi chúng ta đều có một biến cố xuất thành đáng ghi nhớ. Như dân Israel xưa, Chúa đã mở ra cho dân một con đường ngay trong lòng biển cả. Và rồi, chẳng ai tìm được con đường đó khi Chúa đã giơ tay khép lại. Đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của Ngài rẽ nước mênh mông mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài. Biến cố xuất hành đã qua, chính kinh nghiệm của những người trong cuộc là lời chứng xác thực, hùng hồn nhất để nhận ra tình yêu và đường lối của Chúa. Chứ không có dấu vết nào hay một khảo cổ nào để xác minh về tính xác thực của biến cố. Cũng vậy, chúng ta có thể nói rằng, từng ngày Thiên Chúa vẫn đang vạch ra cho giáo hội của Ngài và cho mỗi người chúng ta hôm nay cũng cùng một con đường lạ lùng, vì chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài. Nhưng Ngài đã dùng bàn tay của Mô-xê và A-ha-rôn mà lãnh đạo dân riêng của Chúa như dẫn dắt đoàn chiên. Lạy Chúa, mỗi lần nhìn lại câu chuyện cuộc đời của mình, chúng con thấy có quá nhiều những điều kỳ diệu mà chỉ riêng chúng con thấu hiểu. Chúa đã ghi dấu ấn trên cuộc đời chúng con bằng tất cả những buồn vui, sướng khổ, ngay cả những lúc tâm tối của tâm hồn. Xin cho chúng con luôn khắc đi trong tâm hồn những biến cố đó, để khi sóng gió cuộc đời nổi lên, chúng con không ngã lòng trông cậy, nhưng tin tưởng Chúa luôn đồng hành chở che. Amen.
Con phố tháng trong tay Ngài, thắm trầm trong vai, con vui bước không sợ hãi. Tình Chúa thật vô biên, ngàn trọn đời chúc thiên. Lòng con vang lên lời tri ân Ngài mãi không ngừng. Tin tri ân tình Chúa rất bao la, yêu con không bên bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi. Tin cho con niềm tin mãi sẵn sàng, luôn phó thác nơi Ngài như bé thơ trong vòng tay mẹ hiền. Tin tri ân Chúa rất bao la, yêu con không bên bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi. Tin cho con niềm tin mãi sắt son, luôn phó thác nơi Ngài như bé thơ trong cánh tay mẹ hiền. Tin cho con niềm tin mãi sẵn sàng, luôn phó thác nơi Ngài như bé thơ trong cánh tay mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.